Mark chương 9. Ngài nói với họ, quả thật, ta nói với các ngươi, vài người đứng đây sẽ không nếm trải sự chết cho đến khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời đến trong quyền năng. Chúa hóa hình. 6 ngày sau, Đức Chúa Giê-xu đem Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng theo Ngài. Ngài dẫn riêng họ lên núi cao và Ngài biến hóa trước mặt họ. Y phục Ngài tỏa rực hào quang và trở nên cực trắng mà không thợ giặt nào trên đất có thể làm cho trắng được như thế. Có Elisa và Mô-xê hiện ra với họ và các vị ấy đàm đạo với Đức Chúa Giê-xu. Bấy giờ, Phi-rơ cất tiếng và thưa với Đức Chúa Giê-xu, thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt quá, để chúng con dựng 3 cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho Mô-xê và một cái cho Elisa. Ông nói mà không biết mình nói gì, bởi vì họ quá đỗi kinh hoàng. Một đám mây kéo đến bao phủ họ. Từ trong đám mây có tiếng phán, đây là con yêu dấu của ta, hãy nghe lời người. Bất chợt họ nhìn quanh và không thấy ai ở với họ nữa, ngoại trừ một mình Đức Chúa Giê-xu. Chúa dạy về việc Elisa đến. Khi xuống núi, Ngài ra lệnh cho họ không được nói với ai những gì họ đã thấy cho đến khi con người từ cõi chết sống lại. Họ ghi nhớ điều ấy trong lòng và bàn bạc với nhau về những lời từ cõi chết sống lại có nghĩa gì. Họ hỏi Ngài, tại sao các thầy dạy giáo luật lại bảo rằng Elisa phải đến trước? Ngài trả lời họ, Elisa thật phải đến trước để tái lập mọi sự. Còn những gì đã viết về con người phải chịu nhiều đau khổ và bị miệt thị thì sao? Này, ta nói với các ngươi, Elisa quả đã đến rồi và họ đã đối xử với ông ấy theo ý họ muốn, y như lời đã viết về ông ấy. Chúa chữa lành cậu bé bị quỷ ám. Khi họ đến gặp các môn đồ, họ thấy một đám đông bao quanh các môn đồ ấy và có mấy thầy dạy giáo luật đang tranh luận với các môn đồ ấy. Vừa thấy Ngài, cả đám đông rất đỗi ngạc nhiên. Rồi họ chạy đến chào Ngài. Ngài hỏi họ, các ngươi đang tranh luận với họ về việc gì thế? Một người trong đám đông đáp, thưa Thầy, tôi đem con trai tôi đến nhờ Thầy cứu chữa. Cháu bị quỷ ám làm cháu không nói được. Mỗi khi quỷ bắt lấy cháu, nó vật cháu xuống. Cháu chào bọt mép, nghiến răng và cứng người. Tôi đã xin các môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy ra, nhưng họ không đuổi được. Ngài nói với họ, hỡi thế hệ vô tín, ta phải ở với các ngươi bao lâu nữa? Ta phải chịu đựng các ngươi bao lâu nữa? Hãy đem đứa trẻ đến ta. Họ đem đứa trẻ đến Ngài. Vừa khi thấy Ngài, quỷ liền hành hạ đứa trẻ. Nó ngã xuống đất, lăn lộn và trào bọt mép. Ngài hỏi cha đứa trẻ, nó bị như thế đã bao lâu rồi? Thưa, từ khi cháu còn bé, cháu thường bị quỷ quăng vào lửa và vào nước để giết cháu. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì để giúp chúng tôi, xin Thầy rủ lòng thương. Đức Chúa Giê-xu phán, nếu có thể à, mọi sự đều có thể xảy ra cho người có lòng tin. Người cha của đứa trẻ liền bật khóc lớn tiếng, tôi tin, xin giúp tôi khắc phục sự vô tín của tôi. Khi Đức Chúa Giê-xu thấy đám đông kéo nhau chạy đến, Ngài truyền cho tà linh ô uế, hỡi quỷ câm và điếc, ta ra lệnh cho ngươi, hãy ra khỏi đứa bé này và không được phép nhập lại vào nó nữa. Con quỷ thét lên một tiếng lớn, vật mạnh đứa trẻ khiến nó co giật dữ dội, rồi xuất ra. Đứa trẻ trở nên như người chết, đến nỗi nhiều người nói, đứa nhỏ đã chết rồi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nắm tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng dậy. Sau khi đã vào trong nhà, các môn đồ Ngài đến hỏi riêng Ngài, tại sao chúng con không thể đuổi quỷ ấy ra được? Ngài đáp, thứ quỷ ấy không thể đuổi ra ngoại trừ cầu nguyện. Chúa nói trước về sự chết và sự sống lại của Ngài lần thứ hai. Từ nơi đó họ đi ngang qua miền Galilê, nhưng Ngài không muốn ai biết, vì Ngài muốn dạy dỗ các môn đồ Ngài. Ngài bảo họ, con người sẽ bị phản nộp vào tay người ta, họ sẽ giết người và người sẽ bị giết, nhưng 3 ngày sau, người sẽ sống lại. Tuy nhiên, các môn đồ ngài không hiểu những lời đó và họ ngại nên không hỏi ngài. Người lớn nhất. Sau đó, họ đến thành Capernaum. Khi đã vào trong nhà, ngài hỏi họ, các ngươi đã bàn cãi với nhau việc gì ở dọc đường thế? Họ đều nín thinh, vì dọc đường họ đã cãi với nhau xem ai là người lớn hơn hết giữa họ. Sau khi ngồi xuống, ngài gọi 12 môn đồ lại và nói với họ, nếu ai muốn làm đầu, người ấy phải làm kẻ cuối rốt của tất cả và làm đầy tớ của tất cả. Ngài đem một em bé để đứng giữa các môn đồ. Đoạn, ngài ôm đứa bé vào lòng và nói, ai vì danh ta tiếp một đứa bé như đứa bé này, tức là tiếp ta. Ai tiếp ta thì không phải chỉ tiếp ta, mà cũng tiếp đấng đã sai ta. Không chống là ủng hộ. Giăng nói với ngài, thưa thầy, chúng con thấy có người nhân danh thầy để đuổi quỷ. Chúng con đã cấm người ấy vì người ấy không theo chúng ta. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đáp, đừng cấm cản người ấy, vì không ai nhân danh ta làm một việc quyền năng phép lạ lại có thể vội vàng nói xấu ta. Vì ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta. Quả thật, ta nói với các ngươi, ai cho các ngươi uống một chén nước vì các ngươi mang danh là người của Đấng Christ, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. Gây cớ vấp ngã. Kẻ nào làm cho một trong những đứa trẻ này đã tin ta bị vấp ngã, thà kẻ ấy bị buộc một cối đá lớn vào cổ và bị quăng xuống biển còn hơn. Nếu tay ngươi gây cho ngươi vấp ngã, hãy chặt nó đi, thà cụt một tay mà vào sự sống còn hơn có cả hai tay mà vào hỏa ngục, nơi lửa không hề tắt. Nếu chân ngươi gây cho ngươi vấp ngã, hãy chặt nó đi, thà què chân mà vào sự sống còn hơn có cả hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt ngươi gây cho ngươi vấp ngã, hãy móc nó đi, thà chột mắt mà vào vương quốc Đức Chúa Trời còn hơn có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ của chúng không hề chết và lửa không hề tắt, vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa.